là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa tặng quà người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Yên Bái. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 50 vị trí sạt lở, các phương tiện chú ý để đảm bảo an toàn. 9 tháng qua tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí. Tiếp đó là ghi nhận những tấm lòng nhân ái hướng về đồng bào vùng lũ Yên Bái. Phần cuối chương trình là bản tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, bị rét, không có chỗ ở. Các cháu học sinh sớm tới trường, bệnh nhân được chữa bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân. Đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Đó là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3, tổ chức ngày 28 tháng 9. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Bão số 3 Yaji và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và tinh thần của nhân dân. Tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2024, bão, mưa lũ đã làm 344 người chết và mất tích, gần 2.000 người bị thương, trên 260.000 căn nhà, 1.900 điểm trường bị tốc mái, hư hại, sập đổ. Nhiều công trình hạ tầng năng lượng, viễn thông, giao thông, thủy lợi, đê điều bị sự cố. Gần 350.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng. 8.100 lồng bè, 31.000 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Trên 4,5 triệu gia súc, gia cầm bị chết. Hàng trăm hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sa bồi, thủy phá. Ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Công tác khắc phục hậu quả bão lũ đã được triển khai quyết liệt, kịp thời với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xuất cấp trên 400 tấn gạo, 350 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, y tế, nhu yếu phẩm khác, kịp thời hỗ trợ các địa phương cứu trợ người dân. Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động tiếp nhận ủng hộ tiền và hiện vật trị giá trên 1.760 tỷ đồng. Các tổ chức quốc tế và các nước đã cứu trợ tiền và hàng trị giá trên 22 triệu đô la Mỹ. Nhiều địa phương trong cả nước, nhiều tổ chức cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương và người dân bị thiên tai vượt qua khó khăn. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân những hạn chế, tồn tại, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3, đồng thời đề xuất một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, như điều chỉnh nguồn lực đầu tư công để khắc phục hậu quả của bão lũ trong tình huống khẩn cấp, quan tâm đầu tư thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn hiện đại và chuyên nghiệp hơn, công tác dự báo trước, trong và sau bão cần chính xác hơn, ưu tiên nguồn lực đầu tư khắc phục về cơ sở hạ tầng đối với những địa phương bị thiệt hại nặng nề. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh, trong đó có 54 người thiệt mạng, 42 người bị thương, 27.000 ngôi nhà bị ngập lụt và hơn 7.000 hectare đất nông nghiệp bị vùi lấp hoặc cuốn trôi. Các công trình hạ tầng, giao thông, y tế và giáo dục cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 5.738 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời và quyết liệt từ lãnh đạo chính phủ, thiệt hại về người đã được giảm thiểu. Tỉnh đã kịp thời di rời 22.147 hộ gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến nay đã có 19.600 hộ dân trở về nhà, nhưng vẫn còn khoảng 2.500 hộ gia đình mất nhà hoàn toàn hoặc nhà cửa không đảm bảo an toàn. Đã có 665 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, bố trí được đất ở. Dự kiến tỉnh bố trí tái định cư tập trung cho 268 hộ, còn lại 475 hộ đang rà soát bố trí đất làm nhà đảm bảo hoàn thành trong tháng 10/2024. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương kịp thời trao tiền hỗ trợ nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn 120 triệu đồng trên nhà, nhà bị hư hỏng là 30 triệu đồng trên nhà. Đến nay đã hỗ trợ được 727 nhà với kinh phí là 20,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Yên Bái đã tiếp nhận hỗ trợ từ 6.500 tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết miễn tiền học phí tại cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025. tỉnh cũng đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước để yêu cầu các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng thực hiện các biện pháp giảm lãi suất, giãn nợ và hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đang tập trung sửa chữa hệ thống đê điều, nhất là khu vực Hồ Thác Bà sẽ hoàn thành việc khắc phục tràn sự cố trước mùa mưa lũ năm 2025. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn kiến nghị chính phủ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ kinh phí khắc phục các cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão, nỗ lực hết sức để đưa tỉnh Yên Bái trở lại trạng thái bình thường và ổn định đời sống của người dân trong thời gian sớm nhất. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm quan trọng, đó là dự báo, cảnh báo phải kịp thời, chính xác, từ sớm, từ xa, lãnh đạo chỉ đạo phải bám sát tình hình, quyết liệt, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, có trọng tâm trọng điểm, tất cả về lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, đất nước, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân và nhà nước lên trên hết, trước hết để huy động tổng lực mọi nguồn lực của xã hội, của nhà nước, đặc biệt là phương châm 4 tại chỗ. Trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả, các ngành các cấp phải căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và chỉ đạo của cấp trên, tình hình thực tế để chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, coi trọng công tác thông tin truyền thông và hướng dẫn, phổ biến kỹ năng ứng phó, phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Với mục tiêu không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, bị rét, không có chỗ ở, các cháu học sinh sớm tới trường, bệnh nhân được chữa bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Thủ tướng đề nghị các bộ, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện và 6 nhóm giải pháp tại nghị quyết số 143 của Chính phủ. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính rà soát, đề xuất kinh phí hỗ trợ các địa phương từ nguồn ngân sách dự phòng, bảo đảm phù hợp và công bằng giữa các địa phương. Các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục hạ tầng giao thông, điện nước, viễn thông. Bộ Tư pháp cùng các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện thể chế, cụ thể là các nghị định, thông tư đã lạc hậu, không còn phù hợp để khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành trong tháng 10 2024. Với các gia đình bị mất nhà cửa, phải xây dựng lại, các địa phương, bộ ngành liên quan phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 2024. Hoàn thành khắc phục cơ sở trường học, bệnh viện, trạm xá trong tháng 10 2024. Cùng với đó, rà soát đề xuất khen thưởng với những người hy sinh, những tập thể cá nhân làm tốt công tác phòng chống thiên tai, chậm nhất trong tháng 10 2024. Xử lý những tập thể cá nhân làm không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí vi phạm pháp luật. Các bộ ngành địa phương đề xuất các nhiệm vụ quản lý nhà nước, rà soát, đánh giá, có chương trình dự án lâu dài phòng chống sạt lở, thiên tai. Riêng với cầu Phong Châu bị sập, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng lại xong chậm nhất trong năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3, với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái, đã có 54 người chết, 35 người bị thương nặng, 1.434 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 5.738 tỷ đồng. Đối với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 4 đoàn viên công nhân lao động chết, 15 nhà bị sập đổ hoàn toàn, trên 2.500 nhà đoàn viên công nhân lao động bị ảnh hưởng, hai doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất để khắc phục hậu quả mưa lũ. Sẻ chia với những mất mát thiệt hại nặng nề đối với người dân tỉnh Yên Bái nói chung và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh nói riêng, sau cơn bão số 3, Công đoàn khu công nghiệp Nghi Sơn và các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng cho đoàn viên công nhân lao động thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái. Với nguồn hỗ trợ này, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các doanh nghiệp khu công nghiệp Thanh Hóa mong muốn sẽ hỗ trợ, giúp đỡ động viên đoàn viên người lao động khu công nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp tục vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, cùng doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng sau cơn bão số 3. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phân bổ hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên công nhân lao động thuộc các công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng bão lũ để khắc phục khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn thiện nguyện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thiệu Trinh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ làm nhà mới cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị sập nhà hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Yên Bình và huyện Lục Yên. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Theo đó, đoàn thiện nguyện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thiệu Trinh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 10 gia đình tại huyện Yên Bình và Lục Yên làm nhà mới, mỗi hộ 100 triệu đồng. Đoàn cũng đã trao số tiền 40 triệu đồng của các cán bộ công nhân viên công ty đóng góp ủng hộ bà con hai huyện khắc phục bão lũ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã cảm ơn sâu sắc tới công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thiệu Trinh, thành phố Hồ Chí Minh đã vượt hàng trăm km ra tận thăm hỏi, động viên hỗ trợ nhân dân vùng lũ của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, hậu quả nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 để lại với tỉnh Yên Bái là rất nặng nề. Lũ qua đi dọc các tuyến đường, nhà dân, trường học là khối lượng bùn rác thải rất lớn. Vì vậy, việc thu dọn rác là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Mặc dù công việc đầy áp lực, nhọc nhằn, vất vả, nhưng đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường luôn nỗ lực thu gom rác thải để khôi phục lại sự sạch sẽ cho các tuyến đường phố, khu vực công cộng, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Cơn bão số 3 đi qua, môi trường cảnh quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng triệu tấn rác thải từ cây cối, xác động vật, đồ dùng sinh hoạt hư hỏng bị cuốn trôi và xả ra khắp nơi. Công việc thu gom vận chuyển rác trở nên vô cùng vất vả, nhất là trong điều kiện ẩm ướt và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thế nhưng nhiều ngày qua, đội ngũ công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái luôn phải gồng mình đối mặt với nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, rủi ro lao động do tiếp xúc với rác thải các loại với khối lượng lớn. Chị Nguyễn Thị Hà, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái chia sẻ.
Công nhân trực tiếp làm ở trong những cái đoạn đường phải quét ấy, thì do cái tình hình ngập lụt ấy, thì là những cái đồ đạc của người dân mà đã hỏng ấy, tủ rồi giường kệ người ta bị hỏng ấy, đổ ra đường thì rất là nhiều và cồng kềnh, khiến cái công việc dọn dẹp của tôi rất là vất vả và khó khăn hơn. Như bình thường ấy, một ngày của chúng tôi chỉ khoảng độ 8 tiếng một ngày thôi, nhưng mà bây giờ thì dâng lên khoảng 12 tiếng. Đấy là những ngày kịch kim. Còn không thì nó cũng sẽ là một công rưỡi, còn có những ngày sẽ là thành hai công một ngày.
Nhiều công nhân vệ sinh môi trường phải bắt đầu công việc từ sáng sớm và làm việc liên tục cho đến tối muộn. Dù khó khăn nhưng tinh thần của các công nhân vệ sinh môi trường vẫn lạc quan, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng công việc dọn rác sau bão không chỉ là giữ gìn vệ sinh chung cho thành phố mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với những gia đình công nhân bị ảnh hưởng bởi mưa bão được cơ quan đơn vị nhà hảo tâm hỗ trợ những phần quà thiết thực như nước uống, thực phẩm, thuốc, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, từ đó giúp công nhân vượt qua những khó khăn, có thêm động lực hoàn thành công việc đầy vất vả. Chị Lưu Thị Hiền, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết.
100% quân số là xuống đường hết, đi lao động rồi công việc. Đấy, thời gian nó rất là nhiều và vất vả đấy. Mọi người cũng, ai cũng thấy bên môi trường cũng cố gắng hết sức để cho được sạch đẹp đường phố.
Anh Khổng Thế Linh ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là một trong những lái xe tải được tăng cường để vận chuyển rác thải từ các điểm tập kết về nhà máy xử lý rác, nói.
Cái xe mình một ngày mình chạy 10 đến 12 chuyến đấy. 12 chuyến thì nó, cái nhà máy nó cũng hơi xa. 5 giờ sáng ở nhà đi, 5 rưỡi sáng. Đi là 12 giờ trưa là nghỉ. Đến 1 giờ lại bắt đầu. Muộn nhất như hôm kia là đến 11 giờ đêm. Mấy ngày đầu làm chưa quen mùi, cảm thấy rất là khó chịu. Làm nhiều rồi thành quen, mùi thành quen.
Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nhiều nhưng cũng làm nổi bật lên vai trò quan trọng của những công nhân vệ sinh môi trường, không ngại khó khăn, làm việc quên mình để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng. Hành trình phục hồi sau bão còn phía trước, nhưng với sự nỗ lực của mỗi công nhân vệ sinh môi trường sẽ góp phần khôi phục lại vẻ đẹp cho quê hương vốn có.
Thời gian qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến nhiều tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị sạt lở. 9 tháng năm 2024, Yên Bái đã có gần 700 vị trí sạt lở trên các tuyến giao thông như quốc lộ 70, quốc lộ 2D, quốc lộ 32, tỉnh lộ 174, 164, 163 và nhiều tuyến đường liên xã. Ước tính khoảng 275.000 mét khối đất đá bị sạt lở từ các ta luy đã gây ùn tắc giao thông. Riêng trong cơn bão số 3, toàn tỉnh đã có gần 50 điểm bị sạt lở. Trên tuyến đường sắt cũng đã có 36 vị trí bị ảnh hưởng sạt ta luy, ngập nước và xói mòn hệ thống dây tàu. Ngay sau các vụ sạt lở, với quyết tâm thông đường nhanh nhất có thể, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đi lại, đồng thời phục vụ kịp thời cho công tác ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị tập trung máy móc nhân lực khẩn trương khắc phục các điểm bị sạt lở, đồng thời có cảnh giới và hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến khác đảm bảo an toàn.
9 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 122 vụ tai nạn giao thông làm chết 51 người, bị thương 114 người, hư hỏng 66 xe ô tô, 126 xe mô tô, 9 phương tiện khác, ước tính thiệt hại tài sản trên 2,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2023 tăng 37 vụ, 3 người chết và 49 người bị thương. Đường bộ xảy ra 120 vụ, chết 50 người, bị thương 113 người, hư hỏng 66 xe ô tô, 126 xe mô tô và 9 phương tiện khác. Tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra 5 vụ làm chết 8 người, bị thương 4 người. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh còn có 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, với 4 nạn nhân tử vong đều ở lứa tuổi học sinh. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 1 người, bị thương 1 người. Những tháng cuối năm, tình hình tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp. Vì vậy, hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đang tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo tai nạn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả kiểm phiếu được Ủy ban Bầu cử Đảng Dân chủ Tự do LDP của Nhật Bản công bố chiều ngày 27 tháng 9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đã chính thức trở thành tân chủ tịch LDP sau khi giành chiến thắng trước ứng cử viên nữ Sane Takaichi. Theo đó, ông Ishiba đã giành được 215 phiếu, gồm 189 phiếu đảng viên nghị sĩ và 26 phiếu đại diện địa phương, vượt qua đối thủ là bà Takaichi với 194 phiếu. Như vậy, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đã trở thành tân chủ tịch LDP cho nhiệm kỳ 3 năm tới. Ông Ishiba sinh năm 1957, được bầu vào Hạ viện 12 lần, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Tái thiết khu vực và Tổng thư ký LDP. Dự kiến Quốc hội Nhật Bản sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày 1 tháng 10 để bầu thủ tướng mới thay thế ông Fumio Kishida. Về việc LDP đang chiếm đa số trong ghế Quốc hội, ông Ishiba gần như chắc chắn sẽ là thủ tướng thứ 102 của Nhật Bản. Ngày 7 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích vào trụ sở chính của Hezbollah ở vùng ngoại ô Daniye của thủ đô Beirut, Liban. Theo các nguồn tin, một vụ nổ lớn đã san phẳng các tòa nhà ở khu vực này. Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trên Liên Hợp Quốc rằng chiến dịch chống Hezbollah của Israel sẽ tiếp tục và IDF đang tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo ở miền nam Liban. Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết vụ tấn công nhằm vào trụ sở chính của Hezbollah nằm bên dưới các tòa nhà dân cư. Có 4 tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ làm rung chuyển cả các ngôi nhà cách Beirut khoảng 30 km về phía bắc. Bộ trưởng Y tế Liban cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào sáng ngày 7 tháng 9, nâng tổng số người chết ở Liban trong tuần này lên hơn 720 người. Ngày 7 tháng 9, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng hơn 20 quả tên lửa tấn công 3 chiến hạm Mỹ trên Biển Đỏ. Cuộc tấn công nhằm biểu thị tình đoàn kết với cuộc chiến chống Israel tại khu vực. Tuy nhiên, lực lượng Houthi không cho biết các cuộc tấn công được tiến hành vào thời gian nào. Hiện lực lượng Mỹ tại khu vực chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Cũng trong ngày 7 tháng 9, Houthi tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào khu vực Ashkelon và Tel Aviv của Israel. Người phát ngôn quân sự của Houthi khẳng định nhóm này sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công quân sự yểm trợ cho cuộc chiến chống lại Israel ở cả dải Gaza và Liban.
Thưa quý vị và các bạn, hơn tất cả những gói quà mà người dân vùng lũ Yên Bái đang nhận được, thì đó còn là những tình cảm sâu nặng, sự sẻ chia mất mát mà nhân dân cả nước đang hướng về các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng. Những tình cảm đặc biệt ấy đã viết lên những câu chuyện hết sức cảm động trong mùa bão lũ. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau do nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái theo chân các đoàn thiện nguyện thực hiện để hiểu hơn về những tình cảm này. Quy Mông là xã nằm trải dài theo bờ sông Hồng, nên trong đợt lũ vừa qua, địa phương này là một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nhất của huyện Trấn Yên. Toàn xã còn có tới 115 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, trong đó có 53 ha lúa gần như mất trắng hoàn toàn. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nên bão lũ đi qua, giờ cuộc sống người dân trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Trước khi vượt qua hơn 2.000 km bằng đường bộ ra Yên Bái, đoàn thiện nguyện mang tên Đội Xe 68 đại diện cho nhân dân các dân tộc tỉnh Kiên Giang, một tỉnh phía cuối Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam, đã tìm hiểu rất kỹ những địa điểm bị thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chính vì thế, địa điểm đầu tiên đoàn dừng chân đó là xã Quy Mông của huyện Trấn Yên. Đoàn đã dành nhiều thời gian để mang từng suất quà đến các hộ gia đình, vừa thăm hỏi vừa động viên, vừa thể hiện tình cảm sâu nặng nghĩa tình của người dân đồng bằng sông Cửu Long với người dân miền núi lần đầu có dịp gặp gỡ.
Trong thời gian miền Tây cuối cùng của Tổ quốc ngày nay thì người đồng bào mình khổ quá, lũ lụt quá, tụi con ra thì không có gì tặng cho chú món quà, với trước mắt là động viên cái tinh thần của gia đình mình cố gắng vượt qua sau cái nỗi đau thương mất mát vì bão lũ.
Em và gia đình cảm ơn anh em trong đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ, có quà tặng cho gia đình, rất là cảm ơn.
Sau 3 ngày 2 đêm miệt mài di chuyển, đội xe 68 đã đến Yên Bái bằng những chuyến hàng đầy ắp nghĩa tình của người dân miền Tây đối với nhân dân Yên Bái. Đoàn đã chia làm 6 nhóm đến nhiều địa phương khác của huyện Lục Yên, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên để tận tay trao tặng những món quà ý nghĩa cho người dân. Tại huyện Trấn Yên, đoàn đã trao tặng gần 700 suất quà cho nhân dân ba xã là Quy Mông, Việt Thành và Đào Thịnh. Riêng tại xã Quy Mông, đoàn đã trao tặng 230 suất quà trị giá mỗi suất quà 600.000 đồng. Anh Nguyễn Thành Nam, đội xe 68 tỉnh Kiên Giang cho biết.
Thì thấy đồng bào mình miền Bắc mình sau cơn bão Yagi số 3 thì mà bị ngập lụt nặng nề quá, đồng bào mất trắng nhiều quá. Tang thương rất là tang thương, nhưng đồng bào miền Nam nói chung và đồng bào của Kiên Giang nói riêng thì rất là xót xa. Cho nên cũng nhờ anh em đội xe hỗ trợ vận chuyển cái nhu yếu phẩm về ngoài đồng bào miền Bắc để tiếp sức với bà con. Cho nên tụi em quyết tâm là thành lập đội và đưa hàng của bà con đi ra ngoài này.
Sau khi nghe tin nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái phải chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ ngập úng từ cơn bão số 3, đoàn thiện nguyện của tỉnh Kiên Giang đã đứng ra kêu gọi nhân dân trong toàn tỉnh quyên góp ủng hộ nhân dân vùng Yên Bái tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, hơn 100 tấn hàng hóa gồm nhu yếu phẩm thiết yếu. Anh Trần Vĩnh Nam, đội xe 68 tỉnh Kiên Giang tâm sự.
Ở đường xá xa xôi, dù là trên 2.000 km nhưng anh em chúng tôi không có nại gian khó và ăn và ngủ trên chuyến đi luôn, không dừng lại để tranh thủ từ phút thời gian để đến với bà con vùng lũ. Và sự nôn nóng và những sự tin tưởng của bà con quê hương Kiên Giang giao phó cho chúng tôi. Mong muốn được sẻ chia những cái điều nhỏ nhặt nhất góp phần để chia và giảm cái nỗi đau và sự khổ cực của bà con.
Cơn bão số 3 đã đi qua, để lại cho nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nhiều mất mát đau thương, thiệt hại nặng nề, bởi hầu hết ruộng vườn giờ bị vùi lấp dưới lớp bùn đất. Nhưng đối với chính quyền và người dân xã Quy Mông, hơn cả những gói quà mà người dân miền Tây Kiên Giang gửi tặng là những tình cảm đong đầy đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để họ sớm vượt qua khó khăn thách thức, ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Đối với bà con nhân dân trên địa bàn xã Quy Mông và cán bộ đảng viên của xã Quy Mông thì cũng rất là bày tỏ cái lòng cảm ơn và tin tưởng rằng cái sự đoàn kết chung tay của nhân dân các dân tộc trong cả nước thì chúng ta sẽ vượt qua những lúc khó khăn như này.
Bão lũ gây hậu quả nặng nề, những mất mát đau thương là rất lớn, nhưng có trải qua bão lũ mới thấy được tình cảm sâu nặng mà người dân đất Việt dành cho nhau. Chưa bao giờ người dân Yên Bái lại được đón nhiều đoàn thiện nguyện đến vậy. Những xe hàng mang nặng nghĩa tình nối đuôi nhau đến các miền quê của Yên Bái không chỉ chở lương thực thực phẩm, những thứ thiết yếu mà bà con vùng lũ đang cần họ chở cả nghĩa tình của người dân khắp cả nước dành cho người dân vùng lũ Yên Bái. Chị Doãn Thị Lan Phương, trưởng nhóm thiện nguyện Như Uyên, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Khi đến đây thì tôi chứng kiến là cuộc sống của đồng bào cũng vô cùng khó khăn bởi vì qua cái cơn bão vừa rồi, nhà ngập lụt rất là nhiều, gần như là lúa đã bị ngập chìm hết rồi, hoa màu cũng mất hết và vật nuôi cũng không còn một cái gì cả. Thế thành ra là với tấm lòng của chúng tôi, thiết tha chúng tôi đến đây rất là mong là đồng bào sớm được cải thiện cái cuộc sống và nhận cái tấm lòng của đoàn chúng tôi. Và cũng mong rằng nhiều đoàn hơn nữa hãy đến đây chia sẻ với đồng bào không chỉ ở xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và còn rất là nhiều vùng miền Bắc bị ngập lụt.
Chia sẻ những mất mát đau thương với người dân vùng lũ Yên Bái, nhóm thiện nguyện Như Uyên cùng một số doanh nghiệp Hà Nội với 3 xe tải nặng hàng chục tấn hàng hóa đầy ắp đã có mặt tại xã Y Can, huyện Trấn Yên. Từng thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình bà con vùng lũ, mong mọi người sớm vượt qua mất mát để vươn lên phát triển kinh tế. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khảo sát trước tình hình thực tế đời sống người dân vùng lũ, nên nhóm thiện nguyện Như Uyên và một số doanh nghiệp Hà Nội chu đáo đóng gói cẩn thận từng suất quà khi phân phát cho bà con. Đoàn còn kỳ công phân loại rõ nhóm quà thực phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nhóm đồ dùng cá nhân, thuốc và tư y tế. Nhận những gói quà có đầy đủ cho cuộc sống sinh hoạt gia đình như gạo, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn, dầu gội, bột giặt, kem đánh răng, thuốc, nhiều người dân đã bày tỏ sự xúc động. Chị Hoàng Thị Trâm, thôn Đồng Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên xúc động nói.
Được sự quan tâm động viên của xã, của các nhà hảo tâm, của các mạnh thường quân, động viên thế này là chúng tôi cũng rất là phấn khởi và cũng phần nào chia sẻ cho chúng tôi là có động lực và để vươn lên.
Ngoài việc trao 200 suất quà cho người dân với tổng trị giá trên 150 triệu đồng, nhóm thiện nguyện Như Uyên và một số doanh nghiệp Hà Nội còn dành tặng 200 suất quà cho các em học sinh trường trung học cơ sở và mầm non xã Y Can, gồm vở học sinh và nhiều đồ dùng sinh hoạt cá nhân như ủng, cặp sách. Đối với một xã nông thôn còn nhiều khó khăn, những món quà càng trở nên nghĩa hơn bao giờ hết. Cô giáo Lê Thị Kim Thanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Thì đó là một cái món quà rất là thiết thực để các em ổn định dần vào và bắt đầu vào cái năm học 2024-2025 này là một cách là sớm nhất, bởi vì sau cái khai giảng thì các em đã bị chịu ảnh hưởng rồi, và một phần nào đó giúp phụ huynh cũng như là các em ổn định để sớm khắc phục được những cái hậu quả của cái cơn bão này.
Những xe hàng, những gói quà của tỉnh Kiên Giang gửi tặng người dân vùng bão lũ cho thấy nghĩa tình sâu nặng, sự sẻ chia yêu thương của đồng bào cả nước đối với các em học sinh và bà con các hộ nghèo vùng lũ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ thiết thực đến với bà con nhân dân trong lúc khó khăn hoạn nạn. Ông Nguyễn Trùng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên trao đổi.
Địa phương chúng tôi rất cảm động và cảm nhận được cái tấm lòng của các nhà hảo tâm, nhất là cái đoàn của các đồng chí ở Hà Nội đã đại diện cho 4 cái công ty mà lên ủng hộ cho bà con nhân dân, cho các cháu học sinh của xã Y Can. Đặc biệt là cái sự quan tâm mà cần thiết, mà nhu yếu về nhu cầu cần thiết nhất, chúng tôi sẽ sử dụng cái việc này và là đúng mục đích, đúng yêu cầu.
Đến tận nơi, chứng kiến tận mắt những thiệt hại mất mát của người dân vùng lũ Yên Bái, các đoàn thiện nguyện đều có chung suy nghĩ rằng chỉ cần đồng bào mình bình yên, sống ổn định cuộc sống sau những mất mát đau thương, nhân dân và đồng bào cả nước nói chung luôn sẵn sàng tất cả mọi thứ để san sẻ và san sẻ. Những việc làm ý nghĩa đã góp phần tiếp sức cho người dân vùng lũ Yên Bái sớm vượt qua khó khăn, qua đó cũng nêu cao tinh thần đoàn kết được hun đúc từ bao đời nay của toàn dân tộc Việt Nam.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, AC Milan đang trong cuộc đua vô địch Serie A. Đây là trận cầu ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Paolo Fonseca, bất chấp việc họ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đội chủ sân San Siro mới đây bất ngờ đánh bại Inter Milan trong trận derby máu lửa, và nhờ vậy chiếc ghế của huấn luyện viên Fonseca mới được giữ. Vượt qua nghịch cảnh, AC Milan tiếp tục thi đấu ấn tượng. Phút thứ 38, tiền đạo Murata mở tỷ số cho Milan bằng pha kết thúc gọn ghẽ. Hiệp đấu này chứng kiến màn trình diễn chói sáng của hậu vệ Theo Hernandez sau khi kiến tạo cho Murata, đích thân hậu vệ người Pháp nhân đôi cách biệt ở phút 41. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Pulisic đem về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Ở nửa trận đấu, AC Milan thi đấu ung dung để bảo vệ thành quả. Một chút tiếc nuối của đội chủ nhà khi cầu thủ vào sân thay người là Batesa ghi nhận một thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 80. Lúc này AC Milan đã có cùng 11 điểm với đội đầu bảng Inter Milan, dù nửa xanh đen thành Milano chưa đá vòng 6 Serie A. Ronaldo tiếp tục có bàn thắng giúp Anas đánh bại Anquina 2-0 ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Sau khi được nghỉ ở trận đấu của cúp quốc gia, Ronaldo trở lại đội hình chính của Anas trong trận đấu với Anquina ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Như thường lệ, sơ đồ 7 vẫn là điểm đến cuối cùng trong các pha tấn công của đội bóng áo vàng. Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ trung hơn đến từ Brazil là Wesley và Angolo mới là mũi tấn công chủ yếu của Anas. Wesley đi bóng tốc độ ngoặt vào trong rồi thực hiện cú cớ lòng kỹ thuật, tiếc rằng bóng lại đi trúng cột dọc khung thành Anguada. Đến phút thứ 41, tỷ số được mở cho Anas với bàn thắng có phần may mắn của Angolo khi cầu thủ này tạt cho Ronaldo nhưng bóng lại đi thẳng vào lưới. Sau giờ nghỉ, Anas tấn công chủ động hơn nữa khiến hàng thủ của Anguida mắc sai lầm. Phút thứ 53, Anas được hưởng penalty sau khi cầu thủ Anguida mắc lỗi. Trên chấm phạt đền, Ronaldo dễ dàng gia tăng thành tích ghi bàn của bản thân, nhận đôi cách biệt cho Anas. 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ronaldo đã sở hữu 4 bàn sau 5 trận mùa này. Phần cuối chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 9 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều chuyển nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.